Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là khung thời gian của chương trình thời sự trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Mở đầu 30 phút thời sự chiều ngày thứ ba 14 tháng 1 2025, chúng tôi tóm lược các nội dung đáng quan tâm trong chương trình.
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc của chính phủ.
Thành phố Cần Thơ triển khai các nghị định liên quan đến việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của chính phủ.
Phụ nữ thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo ở thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Thành phố Cần Thơ sẵn sàng cho chương trình khai mạc Tết Quân dân năm 2025 diễn ra vào tối nay tại quảng trường quận Bình Thủy.
Quận Cái Răng cần kiểm tra chứng chỉnh hoạt động mua bán tại chợ Cái Răng để đảm bảo an toàn cho người dân.
Tin thế giới có tin hé mở nguyên nhân ban đầu gây thảm họa cháy rừng tại Los Angeles, Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết ngành khoa học và công nghệ năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.
Năm 2024, ngành khoa học và công nghệ thành phố thực hiện vượt và đạt 7 trên 7 chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai 14 đề tài dự án, nghiệm thu 11 đề tài dự án. Số kết quả các đề tài dự án được chuyển giao áp dụng vào sản xuất và đời sống đạt tỷ lệ 115%, có 435 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ được cấp. Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thành công diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp thành phố năm 2024, tổ chức thành công sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ năm 2024, TechFest Cần Thơ 2024, tổ chức nhiều hội thảo khoa học và các chương trình hợp tác giữa Sở Khoa học và Công nghệ với các viện trường đại học.
Năm 2025, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ hợp nhất với Sở Thông tin và Truyền thông, tiếp tục huy động, phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học để tư vấn tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2026 theo hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ ưu tiên, công nghệ cao.
Dịp này, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ được tặng cờ thi đua của chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2023 của thành phố Cần Thơ. Ông Hồ Quốc Hùng, trưởng phòng thí nghiệm cơ khí tự động hóa vật liệu mới của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Hè đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như kiện toàn sắp xếp lại bộ máy quản lý sau khi sáp nhập Sở Khoa học Công nghệ và Sở Thông tin và Truyền thông, tăng cường hợp tác liên kết với các tỉnh thành trong nước và quốc tế, đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống, phát huy các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị, năng suất, chất lượng và phát triển tài sản trí tuệ. Cũng sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp triển khai các nghị định có nội dung liên quan đến việc sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy của chính phủ.
Theo đó, Sở Nội vụ thành phố đã triển khai đến lãnh đạo các sở ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận huyện về những nội dung quy định tại Nghị định 178 của chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy. Nghị định 177 quy định chế độ chính sách đối với các trường hợp không tái cử, bổ nhiệm và cán bộ thôi việc, nghỉ hưu theo nguyện vọng, và Nghị định 179 quy định chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tại đây, từng nội dung quy định của các nghị định được ngành chức năng thành phố triển khai một cách đầy đủ. Đặc biệt, các nội dung của Nghị định 178 như đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện chính sách chế độ, cách xác định thời gian và tiền lương để hưởng chính sách chế độ, tiêu chí đánh giá cán bộ công chức viên chức và người lao động để thực hiện sắp xếp và giải quyết chính sách chế độ, chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi và chính sách đối với cán bộ công chức viên chức lãnh đạo quản lý thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc được bầu cử bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy.
Cùng với triển khai phổ biến, những vướng mắc của Nghị định 178 cũng được đề cập, cụ thể như số lượng biên chế giảm tối thiểu 20% là theo từng đơn vị hay tính chung cả tỉnh thành. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách cho người bị giảm biên chế hoặc người xin nghỉ hưu trước tuổi đối với đơn vị sự nghiệp thì sao? Đây cũng là những vấn đề đang được một bộ phận cán bộ công chức viên chức quan tâm hiện nay. Thưa quý vị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác văn hóa thể thao và du lịch năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Năm qua, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã có nhiều cách làm, giải pháp đột phá, tích cực, góp phần cùng với thành phố hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đề ra.
Nổi bật là việc tham gia các cuộc hội thi liên quan đều đạt được kết quả cao. Chương trình văn nghệ được quan tâm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân và du khách tham quan đến với Cần Thơ. Song song đó, tiếp tục phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên, góp phần nâng cao thành tích thể thao cho thành phố. Việc đăng cai tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao và du lịch tại thành phố Cần Thơ góp phần thu hút các vận động viên tham gia và đông đảo du khách, tạo ra sự gắn kết thúc đẩy đầu tư phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Các hoạt động tại các quận huyện tiếp tục được đầu tư nâng chất và ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.
Năm 2025, ngành văn hóa thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng con người Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chương trình tham quan du lịch gắn với các mô hình du lịch nhằm khai thác hiệu quả các chuỗi sản phẩm du lịch.
Ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà ngành văn hóa thể thao du lịch thành phố Cần Thơ đạt được trong năm qua, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị ngành tiếp tục quan tâm duy trì và đổi mới các hoạt động, tập trung quyết liệt về tổ chức sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, tham mưu thực hiện tốt về phát triển văn hóa, nhất là lĩnh vực công nghiệp văn hóa.
Dịp này có một cá nhân vinh dự được nhận Quân chương Lao động hạng nhì, 6 cá nhân nhận Quân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch nước trao tặng, 18 cá nhân vinh dự nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích đóng góp nổi bật. Nhiều cá nhân vinh dự nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Cũng tại đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã chúc mừng và tặng quà cho Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy khi đại diện cho thành phố Cần Thơ tham gia cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 và xuất sắc giành ngôi vị cao nhất. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã giao 70 km đường trên các tuyến quốc lộ về địa bàn thành phố Cần Thơ quản lý và khai thác.
Đó là các quốc lộ 61C, quốc lộ Nam Sông Hậu và quốc lộ 80 đi qua địa bàn quận Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt, Cái Răng và quận Phong Điền. Hiện nay các tuyến quốc lộ này có phương tiện tham gia giao thông đông, tuy nhiên mặt đường một số vị trí xuống cấp, hư hỏng gây mất an toàn cho việc đi lại. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ thông tin thêm.
Hiện nay thì các cái tuyến quốc lộ này thì cũng trước đây là do Bộ Thông tải quản lý. Hiện trạng của nó thì cũng đã được duy tu sửa chữa hàng năm. Đó, nhưng mà tuy nhiên thì do cái mật độ giao thông lưu lượng nó quá lớn. Rồi một số các cái tuyến quốc lộ thì do cái tình trạng san lấp lấn chiếm hai bên, cho nên là không có thoát nước được. Thì cái vấn đề hư hỏng ở trên các cái tuyến quốc lộ này, theo dự báo của Sở Giao thông Vận tải thì trong năm 2025 cũng sẽ diễn biến khá là phức tạp. Để mà triển khai công tác duy tu cho các cái tuyến quốc lộ này đó, thì Sở Giao thông Vận tải cũng đã có những cái kế hoạch và cũng đã kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung thêm một cái lượng kinh phí ngoài cái kinh phí duy tu sửa chữa năm 2025 mà đã bố trí cho sở, thì chúng ta cũng phải tăng thêm một số lượng kinh phí khoảng trên dưới 50 tỷ nữa để là chuẩn bị duy tu sửa chữa cho toàn bộ ba cái tuyến quốc lộ này.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến kiểm tra vừa qua của ngành chức năng tại chợ Cái Răng đã nhận thấy có nhiều bất ổn trong kinh doanh, ô nhiễm môi trường và nguy cơ cháy nổ rất cao. Do đó, các đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương cần sớm khảo sát, kiểm tra và đánh giá để chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động ở nơi này.
Đi kiểm tra tất cả các tuyến đường trong khu vực chợ Cái Răng, ngành chức năng nhận thấy lòng đường chỉ còn khoảng 1 mét, chỉ đủ để cho xe gắn máy qua lại. Các tuyến đường có chiều ngang từ 4 đến 6 mét, nhưng đều bị lấn chiếm từ lề đường xuống tới lòng đường. Ban quản lý chợ Cái Răng cho biết chỉ quản lý 3 khu chợ nhà lồng với 254 lô sạp nên bố trí đầy đủ phương tiện phòng chống cháy nổ và chủ động được việc kiểm tra phòng cháy chữa cháy. Đối với các tuyến đường ngoài nhà lồng là do phường Lê Bình phụ trách, nên ban quản lý không thể sắp xếp kiểm tra nhắc nhở các tiểu thương. Bên cạnh đó, việc xử lý rác thải mỗi ngày hàng trăm ký đến hàng tấn ở toàn bộ khu chợ cũng là điều nan giải. Do đó, ngành chức năng yêu cầu quận Cái Răng, phòng kinh tế và phường Lê Bình cần có sự phối hợp để dứt điểm tình trạng vứt rác xuống khu vực chợ nổi Cái Răng. Bà Lê Thị Mai Châu, trưởng ban quản lý chợ Cái Răng trực thuộc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Mekong cho biết.
Về phía ban quản lý chợ thì cũng rất là mong là sắp tới thì cũng sẽ quản lý ba nhà lồng và các tuyến đường xung quanh nhà lồng để có thể sắp xếp cho nó thuận lợi giữa bên trong và bên ngoài. Tại vì bên trong nhà lồng thì có thu phí, bên ngoài nhà lồng thì không thu phí, thì cũng tạo sự cái phân bì giữa các tiểu thương hiện nay giữa bên trong nhà lồng và bên ngoài nhà lồng. Thì nó cũng gây khó khăn trong vấn đề thu phí chợ đối với ban quản lý.
Thống kê sơ bộ của ban quản lý chợ Cái Răng, bên ngoài các nhà lồng còn có khoảng hơn 300 hộ tiểu thương. Toàn bộ chợ Cái Răng rộng khoảng 3-4 hectare nhưng chưa có điểm giữ xe nào. Vì đây là chợ truyền thống, chợ đầu mối lâu đời ở Cần Thơ nên lượng người đến mua bán mỗi ngày rất tấp nập. Do đó, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ rất lo ngại sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cứu hộ cứu nạn nếu xảy ra cháy nổ. Trước đây, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Mekong đã làm công văn đề nghị được phân quyền quản lý nhưng đến nay chưa có thông tin chấp thuận. Ông Mai Văn Bé, phó giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Mekong nói:
"Tức là cái bãi xe thì không thuộc quyền của địa phương quản lý, cái bãi giữ xe dưới gầm cầu á mà thuộc của Bộ Giao thông. Cho nên mấy năm nay đó là khi mà Bộ Giao thông có ý kiến là không có để cho giữ xe được thì coi như là trả lại cái gầm cầu, không có giữ nữa. Cái thứ hai đó thì bây giờ cái mà phòng cháy chữa cháy mà tôi nói rằng là mình thấy trước cái tình hình mà bán buôn kiểu này mà có sự cố trong chợ là rất là cực kỳ khó khăn. Cũng có trao đổi, có đặt vấn đề với mấy ngành chức năng của quận đó, nên kiến nghị với ủy ban đồ này kia nên có giải pháp nào tính toán để sao mà khi có sự cố để xe chữa cháy vô được để rồi nó thực hiện cái nhiệm vụ đó, chứ không kiểu này đó là tôi cũng bó tay."
Sau nhiều lần ngành chức năng của thành phố đi kiểm tra và kiến nghị nhưng đến nay chợ Cái Răng vẫn chưa được sự quan tâm của chính quyền địa phương. Do đó vẫn còn nhiều bất cập trong hoạt động giao thương tại khu vực ngoài chợ nhà lồng, như là mua bán không niêm yết giá, không kiểm soát được vệ sinh an toàn thực phẩm, thiếu kiểm tra giám sát phòng cháy chữa cháy và gây ô nhiễm môi trường. Chợ Cái Răng là một trong những điểm tham quan mà du khách quốc tế thường đến trải nghiệm. Do đó, ngành chức năng của thành phố đề xuất cần sớm chấn chỉnh lại các hoạt động tại nơi đây.
Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin quan trọng. Hưởng ứng phát động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ Biên cương giai đoạn 2021-2025, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã An Nông, thị xã Tịnh Biên của tỉnh An Giang.
Với mong muốn đồng hành cùng các xã biên giới có gia đình thuộc diện hoàn cảnh khó khăn khởi nghiệp phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo tại xã An Nông, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ hỗ trợ một mái ấm tình thương cho gia đình chị Nguyễn Thị Nhật, sinh năm 1951, ngụ tại tổ 5 ấp Tân Biên, trị giá 60 triệu đồng và hỗ trợ 5 mô hình sinh kế, mỗi mô hình trị giá 5 triệu đồng cho hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục hỗ trợ 10 mô hình sinh kế cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, tạo điều kiện để các chị có việc làm, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống, đồng thời trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tổng giá trị chương trình là 105 triệu đồng.
Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cũng đã đến chúc Tết, thăm hỏi, động viên cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tại Sư đoàn 330 và Trung đoàn 1, đóng quân trên địa bàn thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
Tại các nơi đến, bà Nguyễn Thị Thu Lam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ thông tin về hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ trong năm qua, đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ của Trung ương Hội của Thành ủy Cần Thơ giao. Các cấp hội luôn đoàn kết thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Cần Thơ thời đại mới, đoàn kết năng động sáng tạo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh vì hạnh phúc của mỗi gia đình, góp phần xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái văn minh hiện đại.
Dịp này, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ trao tặng quà Tết cho Sư đoàn 330 và Trung đoàn 1, gửi lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ hai đơn vị, đồng thời trao tặng 5 phần quà cho các chiến sĩ quê hương Cần Thơ đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn 1, nhằm góp phần động viên tinh thần các chiến sĩ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ. Thưa quý vị, chiều nay, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ, Phòng Kinh tế quận Cái Răng đến kiểm tra thực tế việc thiết kế chợ Hoa Xuân Ất Tỵ và chương trình Tết Tây Đô năm 2025 tại công viên ở khu đô thị 586 thuộc phường Phú Thứ, quận Cái Răng.
Sự kiện này dự kiến khai mạc vào ngày 17 và hoạt động đến ngày 28 tháng 1 năm 2025, nhằm 18 tháng Chạp đến hết 29 Tết. Lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Cần Thơ yêu cầu đơn vị tổ chức sự kiện đẩy nhanh tiến độ thiết kế toàn bộ hạ tầng phục vụ chợ Hoa Xuân và chương trình Tết Tây Đô. Bên cạnh đó cũng đề nghị Ủy ban nhân dân quận Cái Răng, phường Phú Thứ, phòng kinh tế quận Cái Răng phối hợp triển khai kế hoạch như Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo, chú ý đến việc bố trí lực lượng gìn giữ an ninh trật tự, đồng thời hỗ trợ giải quyết các vướng mắc khó khăn của các đơn vị đang thực hiện chương trình.
Chương trình Tết Tây Đô năm 2025 có chủ đề Dòng chảy Tết Việt, nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực, tôn vinh nét đẹp văn hóa con người của Việt Nam. Theo đó có các hoạt động trải nghiệm văn hóa ẩm thực Tết ba miền, làm mâm cỗ Tết, mâm ngũ quả và tổ chức các sự kiện nghệ thuật, đơn ca tài tử, đêm nhạc trẻ. Đối với chợ Hoa Xuân Ất Tỵ, dự kiến có một số nhà vườn ở đồng bằng sông Cửu Long đến mua bán. Bên cạnh đó còn có các hoạt động trưng bày kinh doanh các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của Cần Thơ và các tỉnh, phục vụ cho nhu cầu mua sắm Tết của người dân và du khách. Toàn bộ chi phí về thiết kế gian hàng, mặt bằng, điện, nước do Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 586 tài trợ miễn phí cho các tiểu thương và các đơn vị tham gia. Thưa quý vị, Tết Quân dân năm 2025 với chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam được tổ chức trên địa bàn quận Bình Thủy với nhiều hoạt động phục vụ đời sống dân sinh, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đến nay thì công tác chuẩn bị đã hoàn tất để sẵn sàng cho chương trình khai mạc Tết Quân dân thành phố Cần Thơ năm 2025 sẽ diễn ra vào tối nay tại quảng trường quận Bình Thủy.
Trong 4 ngày cao điểm từ 14 đến 17 tháng 1 năm 2025 có các hoạt động tập trung tại quảng trường quận Bình Thủy như triển lãm hình ảnh kết quả hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của thành phố Cần Thơ và quận Bình Thủy, triển lãm logo thành phố Cần Thơ bằng cây xanh 14m x 14m đạt kỷ lục Việt Nam, hội thi trang trí trái cây nghệ thuật, trưng bày mâm cỗ ngày Tết, gói bánh tét, thi đấu bóng chuyền, các trò chơi dân gian, các hoạt động an sinh xã hội, chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Trưởng ban tổ chức Tết Quân dân năm 2025 thông tin thêm.
Đến giờ phút này thì mọi công tác chuẩn bị cho đêm khai mạc đã chuẩn bị xong. Tất cả các đơn vị cũng đã xong các cái trại của mình, các cái doanh nghiệp đã về trưng bày các sản phẩm để phục vụ cho bà con nhân dân là tham quan mua sắm. Hiện nay thì ban tổ chức chúng tôi cũng đã hoàn tất xong cái chương trình của cái đêm khai mạc. Tất cả cũng đã sẵn sàng cái Tết Quân dân thành phố Cần Thơ của chúng ta.
Trước khi bước vào giai đoạn cao điểm, các hoạt động Tết Quân dân đã được triển khai từ tháng 11 năm 2024 với các hoạt động như nâng cấp mở rộng đường giao thông, xây dựng cầu giao thông gắn đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, camera an ninh, xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tặng học bổng xe đạp cho học sinh vượt khó học giỏi. Những hoạt động sôi nổi ý nghĩa này đã góp phần thắt chặt tình quân dân cả nước, mang cái Tết đầm ấm vui tươi về với quê hương Bình Thủy nói riêng, thành phố Cần Thơ nói chung.
Tại huyện Phong Điền, cộng tác viên Tú Sang cho biết, Tết Quân dân năm 2025 do Ủy ban nhân dân huyện tổ chức tại xã Tân Thới đã đi được hơn nửa chặng đường. Trong khí thế sôi nổi, các công trình phần việc được lực lượng vũ trang và nhân dân chung tay thực hiện đã tạo nên một cái Tết ấm áp, đậm đà nghĩa tình quân dân.
Những ngày qua, không khí mùa xuân như đến sớm, len lỏi khắp mọi người, mọi nhà và các nẻo đường nông thôn, khi bộ đội cùng chung tay với bà con thực hiện các công trình phúc lợi xã hội, nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng cảnh quan môi trường. Nổi bật là tuyến giao thông nông thôn Dàm Ông Nghĩa thuộc địa bàn ấp Trường Trung A, xã Tân Thới, có chiều dài 270m, ngang 2m vừa được cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện và người dân xây dựng hoàn thành trong niềm phấn khởi của người dân địa phương. Chú Mai Văn Tới, ngụ ấp Trường Trung A, chia sẻ.
Tại tuyến đường này lúc trước nó lầy lội lắm, xe cộ đi khó khăn lắm. Qua mùa mưa là đi không có được luôn, vận chuyển khó. Giờ nhờ các cán bộ địa phương, anh em và bộ đội đó làm tuyến đường này, dân rất hoan nghênh. Bà con này cũng quyết tâm giữ gìn tuyến đường cho sạch đẹp, rồi nâng cấp lên là trồng hoa kiển hai bên hoặc là đèn đường thêm. Thành đã cảm ơn chính quyền địa phương, mấy cháu bộ đội địa phương đây nè.
Cùng với đó, tuyến đường giao thông nông thôn rạch Ông Nghĩa Trường Thành có chiều dài 2.000m, ngang 3.5m, kinh phí xây dựng trên 5 tỷ đồng cũng đang được cán bộ chiến sĩ cùng với lực lượng đoàn viên thanh niên và người dân địa phương khẩn trương hoàn thành trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp Tết. Bên cạnh đó, từ nguồn vận động xã hội hóa, bộ đội ta đã góp sức xây dựng 30 căn nhà cho người dân khó khăn về nhà ở, giúp bà con có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, đem đến một mùa xuân cho bà con thêm trọn vẹn ấm áp. Tổng kinh phí thực hiện các công trình phúc lợi xã hội trên 6 tỷ 500 triệu đồng. Về với người dân địa phương ở mỗi độ Tết đến xuân về, các anh đã cùng chung tay thực hiện phát quang, dọn dẹp cảnh quan môi trường, trồng và chăm sóc hoa kiểng, thu gom rác, chỉnh trang hàng rào, cột cờ, xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, tạo khí thế đón xuân vui tươi, phấn khởi, góp phần xây dựng xã Tân Thới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trực tiếp tham gia các công trình phần việc trong Tết quân dân, Thiếu tá Nguyễn Văn Nhí, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền chia sẻ.
Với Tết quân dân xã Tân Thới lần này là lực lượng vũ trang huyện Phong Điền, chúng tôi rất vinh dự và tự hào góp phần là xây dựng là mối đoàn kết giữa quân với dân, góp phần xây dựng xã Tân Thới đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trong kế hoạch đặt ra là chúng tôi có nhiều cái phần công trình, nhưng chúng tôi quyết tâm hoàn thành sớm các công trình để người dân vui xuân đón Tết phấn khởi.
Dự kiến vào hai ngày 19 và 20 tháng 1 tới đây, các hoạt động chính của Tết quân dân sẽ tiếp tục diễn ra sôi nổi, gồm tổ chức thăm hỏi, trao tặng 300 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn, trao học bổng xe đạp cho học sinh vừa khó học tốt, cùng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con nghèo khó khăn, các hội thi nấu gói bánh tét, trưng bày trái cây nghệ thuật, trang trí bàn thờ Tổ quốc, triển lãm sản phẩm ô cốp, cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Hứa hẹn mang cái Tết vui tươi, đầm ấm, thánh tình quân dân. Để Tết quân dân diễn ra thành công, đảm bảo theo kế hoạch đề ra, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban tổ chức Tết quân dân năm 2025 huyện, chỉ đạo công tác này như sau.
Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo xây dựng cái kế hoạch thực hiện Tết quân dân từ rất sớm, ban hành quyết định thành lập ban tổ chức và các tiểu ban, trong đó có sự phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng đối với từng phòng ban ngành của huyện để tổ chức triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và chặt chẽ. Về ban tổ chức Tết quân dân thì cũng thường xuyên kiểm tra, theo dõi và tiến độ thực hiện và tổ chức sơ kết từng giai đoạn, từng đợt ra quân. Còn các tiểu ban phục vụ đó là Tết quân dân đã rất chủ động trong xây dựng kế hoạch, rồi xác định được cái biện pháp và cách làm, rồi triển khai thực hiện một cách cụ thể, khoa học, rồi khắc phục khó khăn để hoàn thành các nội dung công trình phần việc được giao.
Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, sự quyết tâm của hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng nhiệt tình của người dân địa phương, các công trình phần việc của Tết quân dân đã và đang được triển khai thực hiện sẽ mang lại hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan tỏa trong toàn đảng, toàn quân và toàn dân. Qua đó góp phần đưa kinh tế xã hội của địa phương tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững ổn định, đời sống của người dân từng bước được cải thiện.
Về Cần Thơ, đi thăm Thới Lai Phong Điền, cờ đỏ, được nghe em kể về truyền thống Tết quân dân. Bao mùa xuân qua quân và dân gắn bó cận kề, đoàn kết trong kháng chiến chung sức vui xây dựng quê hương. Trời Cần Thơ muôn hoa thắm tươi tưng bừng chờ Tết, tình quân dân vẫn tràn đầy ấm áp hương xuân, mang niềm tin yêu gieo vào câu nghĩa xóm tình làng, dù khó khăn đến mấy luôn sẵn lòng vui Tết với dân. Dương danh người chiến sĩ Cần Thơ, dương danh anh bộ đội Cụ Hồ, học theo gương Bác luôn hy sinh vì dân yêu nước, mang trong tim niềm tin vào Đảng vẫn luôn sắt son một lòng. Xuân về lọ Tết cho dân, gói từng chiếc bánh Tết ngon, mừng nông thôn mới trong mùa xuân thanh bình. Áo anh người chiến sĩ Cần Thơ mãi xanh, xanh tình đời tuyệt vời, tình quân dân mãi luôn xinh tươi, tựa hoa mai nở khi xuân sang, bài ca tình nghĩa vẫn vang mãi trên quê mình. Ơn người đi trước hy sinh để Cần Thơ mãi giáng sinh, mừng xuân vui Tết ta cùng hát lời ca Tết quân dân. Cần Thơ mãi Giáng sinh, mừng xuân vui Tết, ta cùng hát lời ca Tết quân dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Thời gian còn lại là tin thế giới. Thưa quý vị, các cuộc điều tra thảm họa cháy rừng ở khu vực Los Angeles của Mỹ đang bước đầu hé lộ nhiều thông tin quan trọng. Theo tờ Washington Post của Mỹ, nguyên nhân ban đầu dẫn đến đám cháy tại khu dân cư Pacific Palisades, đám cháy lớn nhất trong tam giác lửa tại bang California, có thể bắt đầu từ việc đốt pháo hoa mừng năm mới.
Theo đó, lính cứu hỏa đã dập tắt một vụ hỏa hoạn diện tích lên tới 3 hecta ở khu dân cư trên. Tuy nhiên, báo cáo của tờ Washington Post thông qua hình ảnh vệ tinh đã xác định dấu vết của chuỗi cháy rừng vào sáng ngày 7 tháng 1 trùng với hình ảnh dệt cháy từ vụ hỏa hoạn đêm giao thừa. Chuyên gia Michael Garner, giáo sư kỹ thuật cơ khí tại Đại học California cho rằng, rất có thể một phần của đám cháy đêm giao thừa đã âm ỉ và bùng phát trở lại sau một tuần dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng này. Ngay sau khi vụ cháy rừng bùng phát, lính cứu hỏa đã dập tắt đám cháy này vào sáng ngày 1 tháng 1, nhưng nhiều người gần khu vực cho rằng nó đã liên quan đến những vụ đốt pháo hoa trong dịp lễ.
Hôm nay ngày 14 tháng 1 là ngày trong một tuần sau trận động đất có độ lớn 6,8 làm rung chuyển khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc. Trận động đất đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 126 người, 188 người khác bị thương và hàng ngàn ngôi nhà bị sập.
Việc tái định cư cho các cư dân bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Tây Tạng đang diễn ra khẩn trương. Đến cuối tuần qua, tất cả các địa điểm tạm trú đã có điện, hơn 1.100 ngôi nhà lắp ráp đã được chuyển đến 3 thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, tất cả các lực lượng đang nỗ lực điều trị cho những người bị thương. Các bệnh viện và nhân viên y tế địa phương đảm bảo rằng tất cả những địa điểm tái định cư đều được trang bị các điểm dịch vụ y tế. Ngoài ra, các đội cứu hộ đang tăng cường nỗ lực sửa chữa cơ sở hạ tầng và dọn dẹp đống đổ nát. Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đã giải ngân các khoản vay cứu trợ động đất với tổng số tiền 85,18 triệu nhân dân tệ, khoảng 11.620.000 đô la Mỹ, ưu tiên xây dựng lại các con đường bị hư hại, cải tạo những ngôi nhà đổ nát cho nông dân và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong việc tiếp tục hoạt động.
Tại Nhật Bản, vừa xảy ra trận động đất 6,6 độ gây ra sóng thần. Ngày hôm qua, những đợt sóng thần cao tới trên 1 mét đã đổ ập vào toàn tuyến bờ biển của tỉnh Miyazaki và Kochi của Nhật Bản.
Trung tâm quan trắc động đất và sóng thần Nhật Bản cho biết vào lúc 21:29 theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh đã xảy ra tại khu vực Tây Nam của Nhật Bản. Tâm chấn của trận động đất này ở khu vực ngoài khơi tỉnh Miyazaki, gần khu vực biển của Philippines, có độ sâu khoảng 30 km. Trung chấn đo được ở tâm chấn lên tới 6,9 độ. Do ảnh hưởng từ tâm chấn, toàn bộ tỉnh Miyazaki và tỉnh Kochi đã phải chịu trung chấn lên tới gần 5 độ. Kèm theo đó, những đợt sóng thần cao tới trên 1 mét đã đổ ập vào toàn tuyến bờ biển của hai tỉnh này. Bên cạnh đó, các tỉnh phụ cận như Kumamoto, Ohita, Kagoshima cũng bị ảnh hưởng với trung chấn 4 độ. Đến thời điểm này, chưa có thông tin về thiệt hại do động đất và sóng thần gây ra.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã mở một cuộc điều tra về hoạt động địa chấn tiềm tàng tiếp theo trong khu vực, nhưng kết luận rằng trận động đất tối qua sẽ không làm tăng nguy cơ xảy ra một thảm họa lớn hoặc gần rãnh Nakai ở gần biển Thái Bình Dương của đất nước ngay lập tức. Cơ quan này cũng đã tiến hành kiểm tra sau khi ban hành thông tin bổ sung về rãnh Nakai lần thứ hai, lần đầu tiên thực hiện vào tháng 8 năm ngoái. Mặc dù sự rung lắc xảy ra bên dưới rìa phía tây của tâm chấn được cho là của trận động đất rãnh Nankai, nhưng nó không đủ mạnh để khiến cơ quan này phải ban hành cảnh báo đặc biệt. Thưa quý vị, gió mạnh như bão ở bang Alaska của Mỹ làm đổ đường dây điện, cây cối, hơn 10 máy bay phải chuyển hướng. Cầu dành cho người đi bộ bắc qua đường cao tốc bị sập một phần.
Hàng ngàn cư dân trên khắp Anchorage, thành phố lớn nhất bang Alaska, vẫn không có điện vào ngày 13 tháng 1, một ngày sau khi một cơn bão mang theo gió mạnh, gió giật mạnh với tốc độ là 212 km/h đã được ghi nhận tại một trạm thời tiết trên núi ở phía nam thành phố Anchorage. Ở phía bắc thành phố, một cơn gió giật mạnh với tốc độ 172 km/h đã được ghi nhận tại Arctic Valley. Và trong nội đô thành phố, gió giật mạnh 121 km/h đã được ghi nhận. Gió mạnh như bão bắt đầu ở mức 119 km/h. Gió mạnh được cho là nguyên nhân gây ra sự sụp đổ một phần của lối đi dành cho người đi bộ trên đường cao tốc Sewat, đại lộ chính và là con đường duy nhất dẫn về phía nam ra khỏi thành phố Anchorage.
Đến đây chúng tôi xin khép lại 30 phút thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.